This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas ngày thứ Tư bản lề, mà gió tại Houston nổi quá lớn. Hên là Khôi Nguyên tóc thiệt, chứ nếu không là bay mất tiêu rồi, cô Thu Nga, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Riêng chị Thu Nga ngày hôm nay phải mặc áo lạnh phải không chị?
Chắc chắn là như vậy rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Hình như là Quang Hưng ngày hôm nay đi làm cũng không có tóc đâu. Khôi Nguyên ơi đừng lo, tại vì người nào mà có mang tóc giả đều bay hết trơn rồi. Gió vẫn tiếp tục thổi mạnh ngày hôm nay. Và tối hôm qua, ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy rằng gió thổi kinh khủng luôn. Ngày hôm nay thì cũng khá mát mẻ và hơi lạnh lạnh. Buổi sáng chỉ có 49 độ mà thôi. Cao nhất ngày hôm nay 71 và buổi tối lại xuống còn 48. Nhưng mà với nhiệt độ này thì chắc là cây cối không chết đâu, chắc khỏi có mang vô mang ra. Gió thổi thì tới 20 dặm một giờ. Ngày mai thì gió sẽ chết rồi, gió chỉ còn có 4 dặm một giờ mà thôi. Và cũng ấm áp hơn đôi chút, 76 độ ban ngày và ban đêm là 51. Ngày hôm nay thì có mây rải rác một vài nơi, nhưng mà ngày mai thì không có mây, đẹp vô cùng. Và tới ngày thứ 6 thì mây lại có rải rác cũng khắp bầu trời, 78 độ ban ngày và ban đêm là 58. Ngày thứ 7 chủ nhật, mây quá lại lên cái số 8, 83, 63 hoặc là 84, 68. Và những ngày này thì gió to trở lại. Hold on to cái tóc giả đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng hôm nay thì ngoài trời gió rất là lớn cũng như là hơi lạnh một chút. Ai mà đi làm sáng sớm á, thì sẽ cảm nhận được là vẫn còn một chút cái gì đó của mùa đông. Không phải là quá lạnh nhưng cũng rất là mát mẻ. Buổi trưa thì nóng lên hoàn toàn. Hôm nay thì cao nhất vào buổi trưa sẽ là 75, mây rải rác một vài nơi ở thành phố Houston. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và gió thì khá là lớn theo hướng Tây Bắc từ 20, có khi có thể lên tới 30 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 53. Qua ngày mai thì thời tiết sẽ tiếp tục rất là đẹp, cao nhất là 79 và buổi tối xuống thấp là 54. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai. Ngày mai cũng sẽ tiếp tục là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành phần tin đầu tiên để tiếp tục chương cuối của cuộc điều tra do Houston Chronicle mở ra nhằm nhắm vào một hung thủ là người đã cưỡng hiếp liên hoàn những người phụ nữ vô gia cư. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp là chi tiết của một vụ nổ súng khiến cho một giới chức thực thi pháp luật đồng thời cũng là một cựu quân nhân đã bị thiệt mạng. Và ông này bị hung thủ, ông cho rằng trước khi chết, ông đã cho rằng hung thủ là một người mà ông đã từng nhắm đến trong một cuộc điều tra tham nhũng trong quá khứ. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cũng là bản tin đang được màn hình CNN trình bày liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria. Thì cả thế giới đều lên án vụ tấn công này đã khiến cho ít nhất là 100 người đã bị thiệt mạng cùng hơn 400 người bị thương. Và cả thế giới đều hối thúc Nga và Iran phải lên tiếng để kiềm chế chính quyền của ông Bashar al-Assad. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin đầu tiên nói về gần 14 năm sau khi chơi cho đội bóng Dallas Cowboys thì cầu thủ Romo đã về hưu và anh đã được chọn là bình luận gia thể thao của NFL Game thay thế cho chiếc ghế của Phil Simms của đài CBS. Trong khi đó thì lập pháp của tiểu bang Texas trong năm 2017 đã cắt giảm các ngân sách và đã ảnh hưởng đến các tòa án của về vấn đề gia đình. Nhất là một số những cái tổ chức hiện nay họ đang tìm một cái giải pháp cho chính họ. Bản tin chính ngày hôm nay đăng giữa trang nói về Hoa Kỳ, nói rằng là chính ông tổng thống của Syria là ông Assad đã tấn công, đánh bom về cái loại hóa học và đã gây thiệt hại cho tới 72 người. Họ chụp một cái tấm hình một ông bác sĩ người Syria đang chữa trị cho một đứa bé có thể là đã hít phải hơi độc tại thị trấn Khan Shikhon. Và cái vụ này đã gây chấn động thế giới. Bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia cho cựu tổng thống Barack Obama đã từ bác bỏ tất cả những cái cáo buộc của bà vào ngày hôm qua sau khi cái bản báo cáo cho rằng vào cái cuộc vận động tổng thống vào năm ngoái thì chính bà cũng đã cho phép theo dõi một số các phần tử có liên quan đến tổng thống Donald Trump dựa theo cái chương trình theo dõi những người ngoại quốc. Và cuối cùng, với cái áp lực mỗi ngày một gia tăng vào ngày hôm qua đối với lại hãng truyền hình Fox News, họ cần phải có hành động đối với lại một trong những sứ ngôn viên nổi tiếng của họ là Bill O'Reilly, bởi vì có hàng loạt một số những cái công ty đã rút cái phần quảng cáo trong cái chương trình của ông này, cũng như là một số các nhóm bảo vệ cho phụ nữ đã lên tiếng yêu cầu cần phải sa thải ông Bill O'Reilly. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, là tiếp theo cái bản tin ngày hôm qua về các cái vụ điều tra của Houston Chronicle liên quan tới một tên tội phạm đã phạm cái tội tình dục, thì ngày hôm nay thì trên Houston Chronicle có một cái bản tin nói về việc rằng là các cái công tố viên đã tiếp tục tố cáo cái tên Hendrick này về việc đã xâm phạm tình dục đối với những người phụ nữ vô gia cư, và lần này thì nạn nhân tên là Jenny. Vào tháng 12 năm 2015 thì luật sư của quận hạt Harris đã đặt niềm tin vào thành công của mình tại tòa án hình sự số 176 về nạn nhân mới nhất của Hendrick, một cô gái 24 tuổi tên là Jenny, được cho là đã bị tên này lạm dụng tình dục. Và khi mà ngồi trong phòng đợi chờ để mà vào với các vị thẩm phán thì Jenny nói rằng là cô chỉ muốn tới làm chứng và kết thúc càng nhanh càng tốt và không muốn nhắc đến những chuyện đã qua. Nicholas Sosias là một công tố viên làm việc cho quận hạt Harris đã nói rằng là điều này sẽ không hề dễ dàng một chút nào, ít nhất bởi vì cô là người phụ nữ vô gia cư thứ năm làm chứng xem liệu có phải đã bị Hendrick là người đã cưỡng hiếp cô hay không. Và trong suốt cái phiên tòa đó thì đã có đôi lúc Jenny dừng lại sau khi Sosias hỏi liệu Hendrick có đưa cô đến một ngôi nhà bị bỏ rơi và tiến hành hãm hiếp hay không. Và thẩm phán đã nói với các công tố viên rằng nên nói chuyện với nhau nhiều hơn để xác định xem làm thế nào biết chính xác rằng Hendrick là người đã thực hiện hành vi này. Và khi mà rời khỏi phòng xử án thì Jenny nói rằng cô không muốn ở Houston và thật sự cảm thấy bị ám ảnh tại thành phố này. Sau đó thì Sosias và các công tố viên đã cố gắng thuyết phục Jenny và cố gắng giải thích với cô đây là một cơ hội rất là khó để có lại lần hai để mà đưa ra những bằng chứng buộc tội Hendrick về việc xâm phạm tình dục đối với những người phụ nữ. Và quay trở lại với cái câu chuyện ngày hôm qua thì Hendrick đã được tuyên bố trắng án bởi một bồi thẩm đoàn sau khi mà họ cho rằng là không đủ bằng chứng để buộc tội người này. Và sau đó thì các công tố viên đã yêu cầu nên được điều tra thêm hai vụ hiếp dâm khác có liên quan đến Hendrick. Và 6 tháng sau, một người phụ nữ vô gia cư đã báo với cảnh sát rằng cô đã bị hiếp dâm bởi một người đàn ông tên là Hendrick, và kết quả DNA trên người nạn nhân đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, một công tố viên kỳ cựu sau đó đã quyết định bác bỏ vụ án này và cho rằng nó không đủ chứng cứ để mà buộc tội cái người đàn ông này. Và đương nhiên, Hendrick một lần nữa đã được thoát ra khỏi tù, và 30 ngày sau, người này đã cưỡng hiếp Jenny. Và Sosias cho biết rằng sau khi thực hiện hành vi đồi bại trên thì Jenny bằng cách nào đó đã trốn được ra ngoài và yêu cầu sự giúp đỡ. Và sau đó thì các cái nhân viên công lực cũng như là các cái nhân viên y tế đã đưa Jenny đến trung tâm y tế San Jose để chữa trị. Và Jenny đã được ra bệnh viện vào ngày 18 tháng 12 và sau đó đã được các nhân viên cảnh sát đưa tới quận hạt Harris để bắt đầu tiến hành điều tra vụ án liên quan tới Hendrick cũng như là bảo đảm sự an toàn cho cô khi mà cô đã nhận được những cái lời đe dọa từ người đàn ông này. Và trong một cuộc thẩm vấn sau đó thì khi Sosias hỏi Jenny rằng là cô có biết tên của người mà tình nghi đã hãm hiếp cô hay không, thì cô chỉ nói có thể người đó tên là Hendrick, hay còn gọi là cái biệt danh như là Chicago Slim. Và Sosias đã yêu cầu thẩm phán đưa ra các cái bằng chứng buộc cáo buộc hãm hiếp khác của Hendrick. Và có các cái vụ hãm hiếp như là vào tháng 9 năm 2006 đối với một người phụ nữ tên Jean gần một công trường xây dựng. Và sau đó cũng cùng năm 2006 là một cái vụ hãm hiếp khác với một người phụ nữ tên là Downs và đã chết sau đó. Và tiếp tục là một cái cuộc tấn công tình dục nghiêm trọng mà ngày hôm qua chúng tôi đã gửi đến đối với người phụ nữ tên là Christy Anderson vào năm 2010. Và sau tất cả mọi thứ thì cái kết quả xét nghiệm DNA cuối cùng đã một lần nữa tố cáo tội ác của Hendrick khi mà các cái điều tra viên đã tìm thấy mẫu DNA của tên này trên cơ thể của Jenny. Và sau đó thì Hendrick đã bị tạm giam tại một nhà tù ở Đông Nam Texas cho tội xâm hại tình dục và không có được cái khoản tiền bond và có thể sẽ bị giam suốt đời tại nhà tù này. Và hiện thì mỗi một và sắp tới thì ông sẽ tiếp tục phải ra tòa để nhận được những cái lời chất vấn từ những cái vị thẩm phán. Trở lại với cô Thu Nga.
Quang Hưng. Và một vụ kiện cảnh sát Forward liên quan tới 7 cảnh sát về cái chết xảy ra tháng 4 năm 2015 của gia đình Alicia Trevino. Vì cảnh sát nghĩ rằng cô Alicia Trevino này giả bộ để khỏi vào tù. Và cái câu chuyện này xảy ra trước khi cô chết là khoảng 1 giờ. Alisa và bạn trai của cô đã bị cảnh sát chặn lại và đã tìm thấy khoảng 9 pound bạch phiến giấu dưới đầu máy xe. Trước tiên thì Alisa bình thường nói chuyện đùa giỡn với cảnh sát. Chỉ cho đến khi cô bị cảnh sát còng tay thì thái độ của ta thay đổi. Alisa bị ói hai lần và không thể thở nổi. Và rồi thân thể cô ta run rẩy, rồi cô nói với cảnh sát cô bị lên cơn động kinh, tức là seizure. Cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi và họ nghĩ rằng cô này giả bộ tránh bị bắt hoặc là cô không muốn bị khám phá, có dấu thuốc phiện trong người, nên hỏi câu gì thì cô ta vẫn tiếp tục trả lời là no. Và gần một tiếng đồng hồ trôi qua thì cảnh sát kêu xe cứu thương, nhưng mà với mật hiệu là cứ từ từ, không bật đèn cấp cứu. Tới lúc ấy thì Alisa đã nằm dài băng sau của xe cảnh sát, còn hơi thở nhưng mà không trả lời và cũng không thể nói rằng bạch phiến là của bạn trai của cô, không phải là cô. Sau 15 phút xe cứu thương tới, tuy nhiên cảnh sát nói Alisa đang đóng tuồng. Trong khi ấy, trong xe thì đội cấp cứu tìm thấy cô Alisa gần như không còn hơi thở và họ chở cô tới John Peter Smith Hospital. Tuy nhiên gia đình cô được báo là cô không thể qua khỏi vào buổi sáng ngày 17 tháng 4 sau 39 tiếng đồng hồ. Sau khi bị cảnh sát chặn lại thì Alisa qua đời từ ống thở. Và sự việc về cái chết này được điều tra, nhưng sau đó đại bồi thẩm đoàn sau khi xem xét hồ sơ từ chối cáo buộc những nhân viên cảnh sát và một vụ điều tra khác của cơ quan cảnh sát bởi cảnh sát trưởng Rhonda Robertson cũng không ai bị buộc tội. Không hài lòng với kết quả, cha mẹ của Alisa là Robbie và Lori Reed Trevino đã đâm đơn kiện cái chết oan ức của con gái vào tháng 3 chống lại thành phố Fort Worth, ti cảnh sát và 7 nhân viên công lực. Luật sư của nhân viên cảnh sát chuyên về thuốc phiện súng ống cho rằng những cảnh sát viên làm công việc bình thường và đại bồi thẩm đoàn cũng đã phê như vậy. Gia đình Trevino nói họ không kiện. Họ kiện không phải vì tiền, nhưng mà cảnh sát đã không thi hành đúng theo bổn phận là phải tìm cách cứu cô Alisa. Mặc dù cô đã chọn sai cách là nuốt thuốc phiện vào người và đó là cách tồi tệ. Đó là lời của cha cô Alisa. Alisa từng là cheerleader của Diamond Hill ở North Texas Pee Wee Football Association. Vào tuổi 15 thì cha mẹ cô thấy cô bắt đầu thay đổi và sau đó cô nói với cha mẹ là cô bị hiếp lúc 12 tuổi bởi một người cô biết, nhưng mà người đó không bao giờ bị bắt. Sau đó cuộc điều tra cho thấy Alisa đã nuốt hai gói bạch phiến vào bụng, nhưng không biết cô ta nuốt lúc nào và nếu xe cấp cứu tới đúng lúc thì có cứu cô ta được không. Lori Trevino là bà mẹ nói chẳng thà bà thăm viếng cô trong tù hơn là muốn thăm viếng mộ của con gái của bà. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay cũng một phần tin nối tiếp trong phần tin liên quan đến một giới chức thực thi pháp luật và đồng thời là cựu quân nhân đã bị một sát thủ bắn chết ngay giữa ban ngày. Thì một ngày sau khi vụ việc xảy ra, thì cựu công tố viên của quận hạt Harris là ông Devon Anderson đã được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt khi mà những chi tiết mới của vụ nổ súng đã được công bố. Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định hung thủ là ai và đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ một chi tiết nào về việc tại sao ông Anderson cùng hoặc là những người bạn khác hoặc là những người cựu nhân viên đã từng làm việc với ông Clint Greenwood đã là nạn nhân trong vụ hôm qua đã được đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ chưa đầy một tuần trước khi ông Greenwood bị sát hại thì ông này đã nói với các đồng nghiệp rằng ông cảm thấy bị đe dọa bởi một người đàn ông mà ông đã từng nhắm đến trong cuộc điều tra tham nhũng khi còn làm tại văn phòng của công tố viên. Kẻ giết người thì vẫn còn tại đào vào cuối ngày hôm qua, bất chấp một cuộc điều tra mạnh mẽ bởi các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang, của địa phương và thậm chí của liên bang. Các nguồn tin cho biết những nhà điều tra đang xem xét một số nghi phạm có thể là những người đã từng có liên hệ cũng như đã từng khiếu nại chống lại ông Greenwood trong quá khứ. Sở Cảnh sát Paytown là sở cảnh sát dẫn đầu trong cuộc điều tra, đã công bố một đoạn video vào trưa ngày hôm qua, cho thấy một người đàn ông đi đến khu vực nổ súng, và các giới chức mô tả đây là một người đàn ông da trắng hoặc là một người Hispanic, cao khoảng 6 feet cho đến 6 feet 3, với tóc ngắn, và một cuộc đưa tiễn, tức là đã cho ông Greenwood, sẽ được tổ chức vào ngày mai tại nhà thờ Second Baptist Church ở địa chỉ 6400 Woodway và công chúng được vào thăm viếng vào lúc 10 giờ sáng, tiếp theo sau đó lúc 11 giờ sáng sẽ là những nghi thức khác nhau.
cỡ 300 người đã tụ tập lại trong ngày hôm qua để có một đêm thắp nến cầu nguyện bên ngoài courthouse nơi mà ông Greenwood đã bị bắn chết. Và trước đó nữa thì một đoàn xe trắng và màu xanh cũng đã cùng với 60 những xe truck đã lái đến courthouse nhằm ủng hộ cho ông Greenwood cũng như các giới chức thực thi pháp luật. Ông Greenwood đã bị bắn chết sau khi mà ông này đến văn phòng làm việc khoảng 7 giờ sáng ngày thứ hai. Và vụ nổ súng rất là gần khi mà một người đàn ông đã đi tới, xuất hiện từ phía sau ca thùng rác ở bãi parking lot ở đầu tòa nhà của Paytown và đã nổ súng trong một khoảng cách rất gần. Khi mà tên sát thủ đến gần ông Greenwood, thì ông này đã cố gắng lấy một cái món gì đó bên passenger, bên ghế bên kia của chiếc xe của quận hàng. Ông Greenwood khi đó cũng đã mặc áo giáp chống đạn, nhưng mà ông bị bắn một phát vào ngực và một phát vào cổ. Ông còn đủ khoảng có hai cái mẫu vỏ đạn khoảng là 9mm bằng súng trường đã được tìm thấy tại hiện trường. Ông Greenwood sau khi bị bắn vẫn còn đủ sức để mà gọi radio để mà kêu cứu, và ông đã nói rằng ông bị bắn và máu hiện vẫn đang chảy. Khi các cảnh sát đến hiện trường thì ông Greenwood vẫn còn đứng bên xe của mình, tay nắm giữ vết thương ở ngay cổ nhằm ngăn chặn cho máu khỏi chảy ra nữa, và cũng chỉ hướng mà tay súng đã chạy trốn. Ông được đưa bằng máy bay trực thăng đến bệnh viện Memorial Hermann Hospital nhưng mà đã không qua khỏi. Và các giới chức thực thi pháp luật trong ngày hôm đó đã cho biết rằng là giải thưởng 65.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp những thông tin hoặc là những đoạn video quay được cảnh hung thủ nổ súng, có thể hy vọng sẽ giúp tìm ra hung thủ của vụ này là ai. Trở lại với anh Quang Hưng. Dạ vâng, trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh. Vấn đề kỹ thuật ở đây.
Dạ vâng, mưa gió quá thổi đâu rồi anh Quang Hưng.
Vâng, chúng tôi
có trục trặc kỹ thuật.
Dạ vâng.
À, vâng. À, vâng, thì thưa quý vị thính giả, là các ủy viên của quận Dallas đã bỏ phiếu vào ngày hôm qua đồng ý trên một cái nghị quyết. Họ cho rằng cái việc mà chuyển tải cái chất độc phế thải của nguyên tử đi qua khu vực của họ để đến một cái khu vực khác thuộc phía tây của tiểu bang Texas rất nguy hiểm. Trước khi bỏ phiếu về cái nghị quyết này thì các nhà bảo vệ cho môi trường họ cũng chỉ ra rằng một số các thành phố khác ở Iraq, chẳng hạn như là Mosul hoặc là tương tự giống như là khu vực downtown ở Fort Wood, cần phải hết sức cẩn thận. Bởi vì nó có thể sẽ là cái điểm nhắm của những cái nhóm khủng bố hoặc là đe dọa về vấn đề nguy hiểm khi mà chuyên chở những cái chất phế thải của nguyên tử. Một cái nghị quyết của quận nó không có bắt buộc về cái việc mà chuẩn thuận cho cái con đường đưa vào chở những cái chất độc phế thải đó của chính phủ liên bang. Tuy nhiên thì các giới chức tại địa phương họ cho hay họ hy vọng rằng là những cái điều ước của họ đã được sáng tỏ bởi các cơ quan của nhất là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ và cần chú ý đến trong cái lúc mà họ chấp thuận. Ông Chuck McDonald là phát ngôn viên của cơ quan đặc nhiệm về kiểm soát chất phế thải đặt trụ sở tại thành phố Dallas. Công ty này cũng đã nộp đơn để xin giấy phép được tồn trữ những cái chất phế thải nguyên tử và chuyên chở nó. Ông cho hay là cái kế hoạch chuyên chở sẽ được xác định bởi chính phủ liên bang sau này. Vào năm 2006, theo báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, họ xác định rằng những cái nguy cơ về cái chất phóng xạ này rất thấp. Và nếu được chấp thuận thì khu vực này có thể chứa ít nhất là 40 tấn chất phế thải nguyên tử bắt đầu vào năm 2021 cho tới năm 2022. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 5 tháng 4 năm 2017 nhằm vào ngày mùng 9 tháng 3 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh Nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 3 giờ là một câu chuyện có ý nghĩa, 4 giờ là chương trình luật pháp của luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone hoặc là iPad hay các loại phone Android. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vào mùa này mưa rất là tốt cho những cái cây cối ở ngoài vườn, cho nên hoa bluebonnet ra đẹp lắm, đúng Quang Hưng đã đi ngắm và đã chụp hình với hoa bluebonnet, hoa đứng đường của Quang Hưng chưa?
Vâng, bắt đầu là ngày mùng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 này đó chị Thu Nga, là cái mùa bluebonnet, và họ cũng bắt đầu mở những cái buổi lễ hội của bluebonnet ở cái thành phố Ennis. Mà hàng năm thì có rất đông người đã đến đây. Nhưng mà quý vị nhớ là đến sớm là bởi vì buổi sáng sớm ở thành phố này, nhất là khu downtown, họ tổ chức lễ hội lớn lắm. Sau đó thì mới lái xe đi qua cái khu vực gọi là toàn là hoa bluebonnet không thôi. Đúng rất rồi. Là đẹp, rất là vui. Nhớ là mang theo nhiều quần áo để mà có thể chụp được những cái tấm hình độc đáo. Vâng.
Đúng rồi, ngoài cái hoa mà bluebonnet ra còn có cái hoa gọi là Indian Brush. Nó đẹp lắm, nó màu đỏ, vì vậy có những cái khu vực mà xanh thiệt là xanh rồi đỏ thiệt là đỏ hoặc là chen lớn với nhau thì chúng tôi cũng có đi thăm hồi năm ngoái, cho nên thấy đẹp lắm, thành ra nhất định là phải đi chụp hình đẹp hơn Quang Hưng.
Đúng như vậy.
Còn về cái giao thông thì có đẹp không?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng ngày hôm nay thì đường xá khá là bận rộn, nhiều khu vực đang bị kẹt xe. Riêng chúng tôi thấy là trên xa lộ 35 W ở Fortwood và về hướng Bắc từ đoạn 174 cho tới xa lộ 20 hiện nay đang kẹt rồi. George W. Bush Turnpike chạy về hướng Tây cũng đang bị kẹt từ 75 cho tới Dallas North Highway, và lúc 12 Walton Walker chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ Spur 408 cho tới xa lộ 30 ở Tom Landry Highway. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun thích xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491. 214-808-7491. Loot right.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.